Một Phật tử nữa hỏi, việc cúng cháo ở chùa mà không có các thầy tăng ni trụ trì, chỉ có Phật tử tu tập thì có nên cúng cháo hàng ngày không ạ? Có thể cúng tùy tiện ở các giờ buổi chiều, và có nên để Phật tử lần lượt cúng được không ạ? Hay cần để cho chủ sám cúng và lễ nghi nên sắm như thế nào cho đúng pháp ạ? Hỏi câu hỏi này cũng khá là hay. Xin thưa các quý vị, cái việc cúng thí thực ở chùa thì cái việc tốt nhất là chúng ta cúng vào giờ giấc cho nó đúng giờ đúng giấc, là vào cái giờ thì mặt trời chuẩn bị xuống núi hoặc là chuẩn bị vừa mới xuống núi, tức là mùa này thì từ khoảng tầm 5 đến 6 giờ, như thế là tốt nhất. Thì chúng ta cúng vào lúc gì còn sớm, 3-4 giờ mà cúng ấy, thì gọi là chúng ta cúng thì cứ cúng thôi, chứ còn là chúng sinh lúc đó thì ta đến giờ ăn nó đâu mà nó được ăn. Ta đến giờ nó đi ra, nó nhìn thấy gì? Ánh sáng của mặt trời, gọi là âm mà, họ thuộc về âm khí. Nó đi ra nó nhìn thấy mặt trời mà, nó sợ sệt, nó bị đau đớn, như là lửa thiêu đốt ở trên thân mình ấy chứ. Đó, cho nên phải cúng vào cái lúc gì? Mặt trời khuất núi vậy. Cái lúc đó là cái lúc cúng thí thực tốt nhất đối với các chùa. Thế còn là cái việc đám cúng mà chúng ta hay cúng vong 3549 ở chùa, các chùa kể chùa Khai Nguyên chúng ta này, thì tại sao cúng lúc đấy là 12 giờ trưa, 11 giờ, 11 rưỡi, 12 giờ trưa vẫn có cúng? Đó gọi là cúng gì? Cúng để cho an tâm, cúng để cho an lòng những gia đình gì? Những gia đình họ cúng gì? Thất thất trai tuần 3549 hoặc đưa vong đến chùa, đưa các cụ đến nhập tháp. Chẳng nhẽ là chúng ta chỉ cúng mỗi cho vong ăn mà không cúng chỉ cho các gì? Các cô hồn ngạ quỷ, các vong linh ở nơi khác ăn thì không được. Mà cúng các vong á, cô hồn ngạ quỷ, vong linh ở trong chùa ăn, đó chính là gì? Trong cái phạm vi cái ngôi chùa Khai Nguyên này. Lúc nãy thầy nói rồi, và cũng như các ngôi chùa khác, chùa càng to càng lớn càng hoằng pháp, càng đông Phật tử đến thì vong linh trụ lại đó để tu tập càng đi càng nhiều. Có một vài đệ tử thầy cũng chất vấn thầy, bạch thầy, thầy lên giảng các Phật tử, thầy nói là phải lúc mặt trời lặn mới cúng thí thực được mà, cúng tốt mà, tại sao nhà mình cúng vong là cứ phải cúng thí thực trong cái lúc giữa 11-12 giờ trưa, tại sao không cúng chúc thực cho vong linh ăn ở trong nhà vãng sinh xong rồi thì thôi, không phải cúng thí thực ở ngoài nữa? Thầy cười thì bảo là cúng chúc thực ở trong nhà đó là cúng gì? Nội bộ. Nội bộ cho ai? Cho gì? Những gia đình mà họ đến gì? Đến cúng vong ấy. Ví dụ họ làm có gì? 3 mâm cơm, 5 mâm cơm họ dâng thì họ cúng đấy. Thì họ bỏ tiền cho họ làm, thì nhờ nhà chùa gì làm cho, hoặc họ tự làm thì họ cúng, họ là nội bộ gì? Trong gia đình của họ. Họ muốn trong gia đình của họ. Nhưng mình cũng muốn cho họ kết duyên với gì? Với những vong linh chung quanh đang tu tập ở trong chùa. Trên thì các vị thần linh, dưới thì các vị vong linh, dưới nữa thì các cô hồn ngạ quỷ. Họ đã gì? Có duyên với chùa, họ thường trực ở trong này, họ đã tu tập một thời gian nhiều rồi. Cho nên bây giờ họ có ra ánh sáng, họ cũng không bị cái ánh sáng của mặt trời mặt trăng làm gì, làm họ nóng rát đau khổ nữa. Các vị có hiểu không? Có họ tu một thời gian họ có công đức rồi đó, họ học Phật rồi, họ tuy là cô hồn ngạ quỷ, là vong linh, là thần linh thì không nói rồi, là vong linh, là cô hồn ngạ quỷ, nhưng mà họ được gặp Phật pháp, được tu tập nhiều rồi, nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm rồi, với các sư, với các thầy, với các Phật tử chúng ta qua nhiều pháp hội, nghe pháp, tu tập rồi, và bây giờ thì họ vẫn là một vong linh, một cô hồn, một ngạ quỷ, nhưng mà một ngạ quỷ gì có phúc hơn những ngạ quỷ khác, cô hồn có phúc hơn những cô hồn khác. Cho nên bây giờ ở giữa ban ngày ban mặt thanh thiên bạch nhật như thế này, giữa trời nắng chang chang, họ đi ra gì? Đi ra ngoài không bị cái nắng gì, ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của ban ngày gì thiêu đốt, làm cho họ đau khổ, làm cho họ gì nóng nóng nực, làm cho họ gì, làm cho họ bị bỏng rát, làm cho họ bị chết cháy, vân vân. Đó, vì họ nói gì? Tu có công đức rồi. Nói nôm na là gì? Họ chuẩn bị đã được gì? Thoát khóa đầu thai về một gì? Cõi tốt hơn rồi. nhưng mà vẫn chưa đủ phúc để đi thoát hóa. Giống như chúng ta bây giờ chưa đủ phúc để đi vãng sinh, cho nên tất cả mới ngồi đi, mới ngồi đây nè. Nếu đủ thì các vị đã gì? Đã ở trên ban thờ mà tất cả chúng ta đều phải gì ạ? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Thanh Tịnh Đại chúng Bồ Tát. Đúng không? Nhưng chúng ta chưa đủ phúc để vãng sinh, cho nên bây giờ mới đang ở đây để gì? Để tu, để chờ được đến lượt đi vãng sinh. Họ cũng thế thôi. Bây giờ họ vẫn đang ở trong chùa gì? Gần gũi chư tăng và các Phật tử để gì? Để tu tập. Và đặc biệt là trong tháp báo ân chúng ta bây giờ có rất nhiều gì? Rất nhiều chân linh, vong linh, hương linh, anh linh của các cụ gia tiên, các cụ cũng đến gì? Nương theo để ở đó để tu tập cùng nữa. Vì vậy mà cái khi mà cúng thí thực ấy, trên là gì? Cúng chư vị thần linh, giữa là các vị vong linh, dưới là các vị gì? Các vị gọi là cô hồn ngạ quỷ, có phúc có duyên một chút với Tam Bảo, với Phật Pháp, họ đang tu, đang ở trong ngôi chùa này hoặc ở gần đâu đó để gì? Để tu. Thì đấy là gì? Lợi cũng được lợi lạc vậy. Nhưng còn đến phổ cập tất cả thì phải cái lúc mặt trời lặn là tốt nhất. Cho nên ở đây khuyên gì? Các Phật tử chúng ta nếu không có sư mà các Phật tử trong chùa, các chùa làng, chùa quê nhỏ nhỏ, bé bé xinh xinh không có sư trụ trì á, chúng ta nên gì? Nên cúng có giờ giấc, vào cái giờ tầm mặt trời lặn là tốt nhất. Còn cái việc mà cứ phải một vãi cúng hay là có thể thay các Phật tử khác cúng được không, cũng không sao. Miễn là cái người đó dẫn chúng là gì? Là tay chuông tay mõ là cứng. Mà lúc tụng kinh niệm Phật, trì chú hoặc là cúng cháo mà chúng ta thì nhiếp tâm là được. Không cứ là cái phải một người. Mà cũng không nên là gì? Là cử nay người này mai người khác. Vì có người họ không làm được thì đừng có vội để cho họ làm. Vì họ làm khi mà họ cúng đó mà gì mà nó sai sót thì lại không biến được những cái thức ăn đó ra thành gì? Thành nhiều thức ăn vừa cái sự mong cầu và cái nhu cầu của những cô hồn ngạ quỷ ấy, thì khiến cho họ đau khổ, họ gì? Họ oán trách chúng ta cũng không nên. Đó. Cho nên đấy là gì? Trả lời cái câu hỏi của Phật tử này. Phật tử này hỏi lễ mua sắm nên cái gì cho đúng pháp? Thì thanh bông hoa quả rồi bim bim rồi cháo rồi các thứ thôi, rồi gạo rồi muối. Nếu mà cúng to thì như thế, cúng nhỏ thì chỉ cần đi, chỉ cần 7 hạt cơm cho vào chén nước sạch là được. Đấy, các quý vị nương vào pháp lực của Phật, thần lực của Phật, thần chú của Phật mà gì? Và tâm nguyện của chúng ta, tâm niệm của chúng ta nó biến thành các thức ăn nhiều ít ra vậy. Cho nên cũng không cứ là phải lễ nhiều vật tốt thì mới biến thành được. Đấy gọi là tùy tâm, sắp lễ thì gọi là tùy tâm.